Đây, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Trại Xuân Lộc đã đổi khác rất nhiều, không như 8 năm trước khi chúng tôi ở đây. Một phần vì để chuẩn bị cho tù về, đã có những chỉ thị cởi mở trong việc kiểm soát, thăm gặp và nhận quà của gia đình. Một phần vì chính bọn giám thị và cán bộ cũng không còn tin tưởng vào đảng, nên đã tùy tiện đối xử. Một phần vì nghèo đói, phải tự lo lấy đời sống nên bị mua chuộc. Những anh tù trình diện đã đem kinh nghiệm dùng quà cáp và tiền của gia đình gửi mua chuộc sự dễ dãi của cán bộ ở trại Nam Hà về áp dụng ở trại Xuân Lộc. Trại Xuân Lộc giờ đây gần như là một thị trường mua bán. Tù có thể nhờ cán bộ đem vào trại những thức cấm như trà, cà phê, kể cả rượu. Cán bộ cùng buôn bán giờ thăm gặp gia đình. Ngoài tiêu chuẩn cải tạo tốt cùng biết bỏ tiền mua, tù có thể gặp mặt và ở lại với thân nhân 72 giờ, 64 giờ, 48 giờ, 36 giờ, 24 giờ, 12 giờ, 3 giờ. Mỗi giá, mỗi thời gian. Ngoài ra, để được tự do với bà xã trong một phòng riêng thì có thể bỏ thêm ra từ 2.000 đồng trở lên, tức là giá của 4 bao thuốc lá nhập cảng hiệu 365 hay Z. Tù nhân cải tạo chưa tốt và không cần mua chuộc thì được gặp gia đình tiêu chuẩn 1 giờ. 1 giờ gặp mặt gia đình cũng đã đủ để nói chuyện cần thiết. Trước kia chỉ 15 phút. Tình trạng tại trại Xuân Lộc như là sự mệt mỏi của cả hai bên. Cai tù đã mệt mỏi vì đời sống càng khó khăn. Họ đã thấy rằng, theo mãi lệnh của đảng chỉ có húp cháo và ăn khoai mì. Trong khi họ thấy rõ cấp trên từ thủ trưởng cơ quan, tiếp liệu, vật tư đều đã giàu có, nên không muốn hành hạ tù nữa. Họ đã thấy bài học căm thù giai cấp mà đảng dạy cho họ khi bước chân vào trường công an coi tù, đã có cái gì lấn cấn sai sự thật, nên họ có thể làm ngơ nếu không có gì quá đáng xảy ra, và họ có thể thỏa hiệp với tù nhân nếu có lợi dù nhỏ. Mặt khác, những người tù từng sừng sỏ chống đối ở các trại từ trước có lẽ cũng đã thấy sự chống đối quá khích cũng không đem lại cái gì cụ thể. Đa số những người chống đối không có những lý luận sâu sắc về lý thuyết, về chế độ, về tương lai đất nước. Đa số chống vì hận thù, vì bị áp bức, bị tuyệt vọng. Giờ đây, tình thế không còn tuyệt vọng, ngày về rõ ràng đã thấy tình trạng sống ở tù đã có phần thay đổi. Nhu cầu gặp gỡ gia đình, những yếu tố đó khiến nhiều người bỏ đường lối đối đầu. Trong khung cảnh chật hẹp của nhà tù, sự việc xảy ra có thể gọi là nhỏ nhặt, nhưng cũng phản ánh một ý niệm rất cơ bản, là khi người ta không thể tiêu diệt được nhau, người ta có thể tìm một công thức tương nhượng nào đó để có thể sống với nhau, mà mỗi bên đều tìm thấy cái lợi của mình. Tờ báo Tuổi Trẻ phê phán thi cử tuyển chọn theo lý lịch. Nguyễn Văn Linh nêu vấn đề này từ năm 1985, khi y là bí thư Thành ủy Sài Gòn. Bây giờ là tổng bí thư, y vẫn không giải quyết được vấn đề nhỏ đó. Các tỉnh ủy bảo thủ vẫn không nghe lệnh của Trung ương. Tình trạng sứ quân, địa phương nào bảo thủ quyền lợi địa phương đó. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật nêu trường hợp em Nguyễn Minh Huy, học sinh quê quán ở Nghĩa Bình, 6 năm liên tiếp thi đậu vào đại học, đậu với số điểm cao nhất, vẫn không được tỉnh ủy Nghĩa Bình cấp giấy vào Sài Gòn học. Vì có lý lịch, cha là trung úy quân đội Cộng hòa tử trận năm 1962, năm em Huy được sinh ra. Thân nhân bên ngoài của Huy đều là cán bộ cấp huyện của Cộng sản. Huy phải sống bằng cách đi giữ trâu rồi làm thợ mộc. Phóng viên báo Tuổi Trẻ ra đến Bình Định để điều tra tại chỗ, biết thêm không riêng mình Huy tại địa phương này, có cả gần 100 học sinh thi đậu vào các đại học ở Sài Gòn không được tỉnh ủy cấp giấy phép đi học, vì lý lịch là con sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Khi báo Tuổi Trẻ tạo dư luận ồn ào về vụ này, thì em Nguyễn Minh Huy bị Thành ủy tỉnh Nghĩa Bình trả đũa bằng cách gọi em đi nghĩa vụ quân sự. Có lẽ chưa bao giờ có một chính quyền mà mâu thuẫn nội bộ tồi tệ đến như vậy. Càng thêm niềm tin cho những người chống Cộng sản về sự sụp đổ không thể nào tránh khỏi. Đặt cho người yêu nước mối ưu tư làm sao tổ chức được một lực lượng đối kháng mạnh mẽ, vận động được toàn dân khắp cả nước. Chúng tôi nghĩ đến những người đã khôn ngoan hay may mắn ra đi trước ngày miền Nam sụp đổ. Ở nước ngoài không sợ công an đến nhà bắt, có nhiều phương tiện tiền bạc và khả năng trí óc. Họ có nghĩ đến đất nước để làm chuyện đó hay không? Hay là họ bị ru ngủ trong văn minh và tiện nghi vật chất cùng mặc cảm thua sút, nên mãi chạy đua mong theo kịp người da trắng bản xứ? Và họ có còn chống cộng hay là vẫn còn sợ cộng sản, tin là không thể lật ngược tình thế như sự tuyên truyền của cộng sản và tay sai? Phong trào nói thẳng nói thật được Nguyễn Văn Linh phát động đi quá đà. Chắc Nguyễn Văn Linh và những tên cộng sản cùng phe cánh của y chỉ muốn đưa ra những sự sai lầm được gọi là hiện tượng tiêu cực của cán bộ cấp thấp, để rửa bớt bộ mặt bẩn thỉu của chính quyền cộng sản đang bị dân chúng nguyền rủa và khinh bỉ. Nhưng sự uất ức trong xã hội đã có từ lâu, nên khi có lệnh cởi mở, nhiều người đã tiến rất xa. Tướng hồi hưu của Nguyễn Nguy Thiệp được tù truyền nhau đọc vô cùng thích thú. Có thể nói, khi đưa ra chủ trương cởi mở có giới hạn, Nguyễn Văn Linh nhằm mục đích cứu nguy chế độ đang suy sụp và sự đòi hỏi của quần chúng về sự thay đổi mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Nhưng mặt khác, những biện pháp cởi mở đó cũng cho thấy đã đến lúc Cộng sản biết không còn có thể bưng bít mọi cái xấu họ tạo ra cho xã hội, cũng như đã đến lúc phải công nhận một giá trị khác hơn là tư tưởng Mác Lênin vô địch. Trong điều kiện đó, dù vẫn bị nhiều ràng buộc, nhưng những nhà văn cộng sản cũng đã có thể phát biểu ý kiến riêng của con người của họ. Thay vì trước đây họ chỉ hoàn toàn phát biểu ý kiến với tư cách là một đảng viên tô hồng chế độ để bảo vệ miếng cơm manh áo, đời sống kinh tế và con đường tiến thân. Con người thứ hai, tức con người đích thực từ lâu bị che giấu, có dịp dùng lên. Nhớ lại từ năm 1975, tiếp xúc với chú Bình, chú luôn luôn nói với cách phân hai, với tư cách đảng viên và với tư cách người kỹ thuật. Bài học đó, chú Bình muốn tôi hiểu về con người cộng sản. Hy vọng trong một hoàn cảnh thuận tiện nào đó, con người đích thực trong các đảng viên cộng sản nhất tề dùng lên. Và khi đó, cộng sản không còn sử dụng được bộ máy bạo lực đàn áp. Đó là ngày chế độ cộng sản sụp đổ. Nguyễn Huy Thiệp là một người học môn sử và dạy môn sử. Anh đã hiểu rất rõ Việt Cộng đã dùng cả viện sử học để ngụy chứng tính cách chính thống của người cộng sản trong lập trường yêu nước. Truyện ngắn Tướng Hồi Hưu, người nông dân yêu nước đi kháng chiến chống Pháp, thành đảng viên cộng sản cấp bậc tướng tư lệnh sư đoàn. Trở về nhà, không sống nổi trong gia đình vì ghê tởm cách sống của con trai và con dâu, những thanh niên trí thức thế hệ cộng sản thứ ba, thế hệ mà Hồ Chí Minh đặt kỳ vọng giáo dục thành con người xã hội chủ nghĩa để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Kỳ vọng 100 năm trồng người của Hồ Chí Minh kết quả sinh ra một lớp thú người sống sa đọa, tàn nhẫn, đê tiện, tôn thờ vật chất và không có lương tâm. Người cộng sản trưởng thành trong kháng chiến không sống nổi với người cộng sản mới được đúc ra chính là con trai và con dâu mình cùng lớp trai trẻ trong làng, đến nỗi phải quyết định đi tìm cái chết như là tự tử ngoài chiến trường. Đây là mấu chốt trong tư tưởng chống cộng. Cộng sản thành công trong cuộc chiến nhờ ngụy trang dưới lớp áo dân tộc, làm nhiệm vụ của người dân yêu nước đánh ngoại xâm. Nhưng từ khi chiếm miền Nam, lá bài dân tộc kết thúc, cộng sản lộ nguyên hình và bắt đầu thất bại ở Việt Nam. Dù cộng sản đang nắm chính quyền, nhưng trong lịch sử Việt Nam, họ đang là kẻ bại trận. Việt Cộng chỉ còn sức mạnh duy nhất là tổ chức đảng và hệ thống công an là phương tiện bạo lực trấn áp và câu thúc của người. Tổ chức đảng đã lung lay, không còn tin tưởng, nên mạnh tên nào có phương tiện thì hủ hóa tham nhũng, cán bộ cao cấp trở thành bọn chúa trùm phong kiến, quan liêu, giữ đặc quyền, đặc lợi. Truyện ngắn Tướng Hồi Hưu của Nguyễn Huy Thiệp không những được tù nhân chúng tôi thích thú, mà ngay cả trong cán bộ cũng có dư luận bàn tán và phân hai phe rõ rệt. Báo chí lên tiếng phê bình, kẻ khen đúng muốn phát huy thêm, phe khác buộc tội phải yêu cầu đảng có thái độ. Những vở kịch của Lưu Quang Vũ được trình diễn trên sân khấu trên màn ảnh truyền hình nên tác động sâu rộng và mạnh mẽ hơn. Lưu Quang Vũ phê phán thẳng tính cách láo khoét bịp bợm của những khẩu hiệu tuyên truyền, những sự hứa hẹn mơ hồ về một đất nước Việt Nam giàu đẹp. Được xem vài vở kịch của Lưu Quang Vũ như Tôi và Chúng Ta, Hồn Trương Ba, Gia Hàng Tịch, Bệnh Sĩ, tôi đã thấy Lưu Quang Vũ đã phê phán thẳng vào bản chất của chế độ cộng sản. Một điều rất khó tin nếu ở thời điểm trước năm 1987. Điều này khiến tù nhân phấn khởi càng tin tưởng là chế độ cộng sản sắp phải tàn lụi và con đường chống cộng của mình là đúng. Sau đó được tin cả gia đình Lưu Quang Vũ bị tai nạn xe hơi chết, tôi không ngạc nhiên. Lưu Quang Vũ đã đi quá sớm phê phán thẳng thắn bản chất chế độ, trong khi Nguyễn Văn Linh và nhóm cởi mở chỉ muốn hạn chế sự phê phán trên những sai lầm hiện tượng. Ảnh hưởng của kịch sâu rộng hơn văn nên Lưu Quang Vũ phải chết. Ông ta đã bị giết chết bằng cách sắp xếp một tai nạn. Chế độ cộng sản thường sắp xếp những cái chết như vậy. Đinh Bá Thi bị giết trong tai nạn ở Hàm Tân. Đinh Đức Thiện bị giết trên đường về nhà. Lê Trọng Tấn bị giết chết đột ngột trước Đại hội Kỳ 6 khi đang làm Tổng tham mưu trưởng. Và Trường Chinh cũng bị té cầu thang lầu, chết đột ngột. Cộng sản và thanh toán nhau rất tàn bạo. Đó là họ học bài học của Stalin, Mao Trạch Đông để cư xử với những người tranh chấp quyền hành. Cái chết của Lưu Quang Vũ là cái chết của một người nghệ sĩ can đảm. Dù ông là một đảng viên cộng sản, tôi vẫn phục ông. và tôi tin là chế độ cộng sản sẽ sụp đổ từ những người đảng viên cộng sản đã nhận biết sự sai lầm của họ, nhận biết sự lạc hậu của thuyết Marxist và sự vô ích của đảng cộng sản. Nó không cần thiết để tồn tại. Thành phần đảng viên như chú Bình, như Lưu Quang Vũ không ít. Chúng ta từng chống cộng bằng cách trưng bày cái xấu xa tàn bạo của địch để dân chúng sợ hãi mà tránh. Nhưng thời trước, chúng ta đã cấm quần chúng tìm hiểu địch. Việc này có thể đúng khi chúng ta đang có chánh quyền, mà chánh quyền là không vững và thường bị điều khiển bởi những thành phần bán nước. Trong mặt cảm đó, chúng ta sợ cộng sản và sợ tài liệu tuyên truyền của họ. Chúng ta đã theo đuổi một cuộc chiến mà chúng ta ít hiểu biết về địch thủ, ngoại trừ những điểm công thức, biểu ngữ và khẩu hiệu nhàm chán. Dựa vào chủ trương nói thẳng, nói thật, hy vọng sẽ có nhiều tác phẩm như Tướng Hồi Hưu ra đời, để cổ võ cho sự đối kháng từ trong lòng của hàng ngũ cán bộ cộng sản, làm cho chế độ cộng sản mau sụp đổ hơn. Thưa quý thính giả, Tiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thịnh đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.